Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 30 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên thực hiện nghiêm công tác quy hoạch và quản lý đô thị. Phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng, xây dựng xã Phúc Triều ngày một văn minh giàu đẹp. Thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên chú trọng đến việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó tạo tinh thần trách nhiệm của một cán bộ đảng viên trong các tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo tồn không gian cộng đồng làng quê nông nghiệp truyền thống và các sản vật có nguồn gốc thiên nhiên, tạo động lực tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức Festival Nông sản OCOP Làng nghề gắn kết du lịch Thái Nguyên 2023. Theo đó, festival dự kiến diễn ra từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên. Festival có quy mô 120 gian hàng, được chia thành 3 khu vực: triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm nông sản OCOP, nông sản gắn kết du lịch đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên, triển lãm, giới thiệu, quảng bá thành tựu phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, các sản phẩm nông sản OCOP, nông nghiệp gắn kết du lịch đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, hệ thống tiểu cảnh giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch, nông nghiệp, nông thôn và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hàng hóa trưng bày tại festival là những nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, sản phẩm nông nghiệp gắn kết du lịch, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm đồ uống, vật tư nông nghiệp. Trong khuôn khổ festival cũng sẽ diễn ra các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại, đầu tư, ký kết hợp đồng, biểu diễn nghệ thuật. Ngoài ra còn có nhiều hoạt động khác như tổ chức đón tiếp, hỗ trợ thông tin, kết nối các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp đến tham quan các mô hình nông nghiệp gắn kết du lịch, hướng dẫn khách tham quan, dùng thử sản phẩm. Từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quy hoạch và quản lý đô thị, tiếp tục tổ chức điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2045, tổ chức lập và điều chỉnh 18 quy hoạch phân khu, 29 quy hoạch chi tiết, thẩm định 11 quy hoạch chi tiết và 3 quy hoạch chung xây dựng của nhà đầu tư, giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng cho trên 800 cơ quan, đơn vị và cá nhân. Thành phố cũng chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường tăng cường công tác quản lý đô thị, cấp phép xây dựng. 9 tháng năm 2023, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở, công trình cho 2.080 cá nhân và tổ chức. Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã đã kiểm tra 468 công trình xây dựng, đã phát hiện 8 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với tổng số tiền phạt là 355 triệu đồng, tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, giải tỏa triệt để các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, liều quán, trái vẩy, làm mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác quản lý giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng tuyến phố văn minh đô thị giai đoạn 2021-2025 và đề án nâng cao năng lực quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho các hội viên, vừa qua Hội Nông dân phường Đồng Quang đã ra mắt câu lạc bộ cùng sở thích bóng chuyền hơi. Câu lạc bộ thu hút gần 30 hội viên có cùng sở thích chơi bóng chuyền hơi thuộc các chi hội nông dân trên địa bàn phường tham gia. Các thành viên hoạt động theo quy chế và sự điều hành của ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Ông Trần Viết Quyền, Chủ tịch Hội Nông dân phường Đồng Quang cho biết.
Hội Nông dân phường Đồng Quang ấy thành lập cái câu lạc bộ cùng sở thích bóng chuyền hơi này sẽ góp phần khơi dậy cái tinh thần đoàn kết, rèn luyện thể dục thể thao trong mỗi hội viên và những người cùng sở thích cái bộ môn bóng chuyền hơi này. Và qua cái việc sinh hoạt của câu lạc bộ hàng tuần ấy thì sẽ góp cái phần nâng cao cái niềm yêu thích của mỗi hội viên. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tuyên truyền về công tác hội và vận động thu hút người dân tham gia vào cái tổ chức của Hội Nông dân.
Được biết trước khi thành lập câu lạc bộ cùng sở thích, các thành viên đã tích cực tham gia tập luyện bóng chuyền hơi tại nhiều câu lạc bộ trên địa bàn và đã có nhiều kinh nghiệm trong thi đấu, rèn luyện bộ môn này. Do đó, ngoài việc cùng tham gia vào câu lạc bộ để tìm thấy tiếng nói chung, mỗi thành viên câu lạc bộ đều tự nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ. Thưa quý vị và các bạn, là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng, trung tâm của cụm xã phía Tây thành phố Thái Nguyên, trải qua 70 năm xây dựng và phát triển dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Phúc Chiều qua các thời kỳ, đặc biệt là trong các nhiệm kỳ gần đây, Đảng bộ xã Phúc Chiều đã lãnh đạo, chỉ đạo và dẫn dắt nhân dân các dân tộc trên địa bàn phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tận dụng thế mạnh, tiềm năng sẵn có của địa phương để từng bước đưa xã phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Phúc Chiều hiện có 10 xóm với 1.568 hộ và 5.869 nhân khẩu. Đảng bộ xã hiện có 15 chi bộ trực thuộc với 269 đảng viên. Từ một xã thuần nông có xuất phát điểm kinh tế thấp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới một nửa số hộ dân, đến nay cơ cấu kinh tế của xã đã có bước phát triển khá mạnh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát huy truyền thống là một trong những địa phương sản xuất chế biến sản phẩm trà nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên. Người dân sản xuất chè nơi đây đã không ngừng đổi mới phương thức sản xuất, ứng dụng khoa học tiên tiến vào trồng, chăm sóc và chế biến chè, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và thương hiệu của vùng chè đặc sản Tân Cương. Hiện nay có trên 50% trong số hàng trăm số hộ dân trồng chè trong xã đã ứng dụng công nghệ Việt Gáp và hữu cơ vào trồng, chăm sóc, chế biến chè. Nhờ vậy vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người dân, vừa an toàn cho sản phẩm và nâng cao giá trị thương hiệu chè nơi đây. Hiện nay diện tích chè của xã là trên 368 hectare. Cây chè đã trở thành cây xóa đói giảm nghèo và giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu với mức thu nhập từ vài trăm triệu đồng trên năm đến trên 1 tỷ đồng trên năm. Nhiều mô hình tổ hợp tác xã sản xuất chế biến trà được thành lập và có sản phẩm được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP từ 3 đến 4 sao. Từ đó đã giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động nông thôn trên địa bàn và các xã lân cận. Ngày 14 tháng 2 năm 2023, Phúc Chiều là một trong số xã vinh dự được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận tri thức trồng và chế biến chè Tân Cương được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Nói về việc ứng dụng mô hình trồng và chế biến chè theo phương pháp hữu cơ, ông Ngô Viết Thuật, Hợp tác xã chè Thủy Thuật cho biết.
Chúng tôi làm theo cái quy trình hữu cơ, làm chè hữu cơ. Nhiên về cái sâu bệnh đã giảm được, mà cái sản lượng thì thấy nó ổn định, chất lượng thì hơn hẳn. Mấy cái thị trường người tiêu dùng cũng đang hướng đến, mà chúng tôi cũng thấy là có cái sự phát triển mà thấy có bền vững về lâu dài hơn. Trong một năm hợp tác xã này làm tổng thu hợp tác xã mỗi tháng độ khoảng độ 2 tấn chè búp khô trên một tháng.
Bên cạnh đó, các loại hình chăn nuôi, trồng trọt, chế biến các sản phẩm từ nông nghiệp hay các mô hình kinh tế chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản theo hướng tập trung cho hiệu quả kinh tế cao cũng được phát triển rộng rãi, qua đó giúp nhiều hộ dân làm giàu tại chính ruộng vườn nhà mình. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,44 triệu đồng trên người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo tính đến tháng 6 năm 2023, toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,45%, một con số rất thấp so với mặt bằng chung của các xã trên địa bàn thành phố. Số hộ cận nghèo giảm chỉ còn 2,55%, số hộ giàu ngày một tăng lên. Đời sống nhân dân ngày một phát triển, mạng lưới kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư phát triển. Đến nay 100% các xóm đã có đường nhựa hoặc đường bê tông đến trung tâm xã. Hệ thống các trường học, trạm y tế xã được xây dựng kiên cố. Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới, nước sạch hợp vệ sinh chiếm 98%. 100% các xóm có cụm loa truyền thanh, có nhà văn hóa và sân chơi thể dục thể thao. Diện mạo quê hương được khởi sắc và đổi mới. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Năm 2014, xã Phúc Chiều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao vào năm 2024, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2014, xã Phúc Chiều được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2023, xã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao và năm 2024, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, dự án công trình sân vận động tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc tế được tỉnh chọn đặt tại xóm chợ. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao và hoàn thiện thiết chế văn hóa thể thao cấp tỉnh. Nói về sự đổi thay của quê hương mình, một người dân sống tại xóm Phúc Thuần, xã Phúc Chiều cho biết.
Tôi là người con sinh ra tại trên đất mảnh đất xã Phúc Chiều này. Trước hết là thấy cái sự lãnh đạo của Đảng là cái yếu tố rất quan trọng trong cái sự nghiệp lãnh đạo của địa phương và là cái khâu then chốt trong cái việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương. Xây dựng được một cái chính quyền thật sự là của dân, do dân và vì nhân dân. Có một đội ngũ cán bộ thường xuyên hàng năm được trẻ hóa và có đầy đủ năng lực phẩm chất để lãnh đạo của địa phương. Trên cái cương vị là một người con của quê hương, chúng tôi rất tự hào về cái mảnh đất quê hương Phúc Trì.
Thời gian qua, công tác xây dựng đảng luôn được cấp ủy từ xã đến xóm coi là nhiệm vụ then chốt, quyết định tới sự phát triển và lớn mạnh của toàn đảng bộ. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Từ 12 đảng viên và một tổ chức chi bộ đảng năm 1953, đến thời điểm tháng 6 năm 2023 đã tăng lên 271 đảng viên và 15 chi bộ. Hàng năm 100% chi bộ đảng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ đảng yếu kém. Đảng bộ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Nói về hướng phát triển tới của đảng bộ xã, bà Trịnh Thị Huệ, bí thư đảng ủy xã Phúc Trì cho biết.
Từ khi mà có con đường mới này thì dân chúng tôi rất là mừng và đi lại, tạo điều kiện cho bà con đi lại rất dễ dàng. Chúng tôi cũng rất là hài lòng bởi vì có đường mới này, có nhà đẹp này, rồi thì nói chung là về cuộc sống thì càng ngày càng được nâng cao hơn.
Có thể thấy, chặng đường xây dựng và phát triển của xã Phúc Trì 70 năm qua đã minh chứng năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền và truyền thống cần cù lao động sáng tạo không ngừng của nhân dân các dân tộc trong xã. Với những thành tích đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Trì đã vinh dự được đảng và nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng 3 về những thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến đấu. Chính phủ tặng bằng khen về những thành tích xuất sắc trong 3 năm 2008-2011, cùng nhiều bằng khen, giấy khen của tỉnh, của các cấp, các ngành và thành phố Thái Nguyên trao tặng. Những phần thưởng này là tiền đề để đảng bộ tiếp tục đưa xã phát triển ngày một giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã đặc biệt chú trọng đến việc triển khai thực hiện chỉ thị số 05 CTTU năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong các tổ chức đảng từ thành phố đến cơ sở. Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ hiện có 32 chi bộ trực thuộc với gần 1.700 đảng viên sinh hoạt. Những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng chỉ thị số 05 tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại các chi bộ, cơ quan, đơn vị, chỉ đạo xây dựng kế hoạch học tập và làm theo hàng năm đối với từng tập thể, cá nhân. Trò chuyện với chúng tôi, đồng chí Lê Lan Quyên, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng ủy phường đã tổ chức cho toàn bộ đảng viên các chi bộ trực thuộc nghe bài nói chuyện của giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương về tư tưởng tấm gương của Bác, đặc biệt là đức tính, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân, vì nước. Thông qua đó, cán bộ đảng viên có nhận thức đúng đắn và đăng ký học Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào cuộc vận động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của phường. Giai đoạn 2020-2022, Đảng bộ phường đều được Thành ủy đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hàng năm 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, trên 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với mục tiêu đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, nhiều cơ quan đơn vị trên địa bàn đã chú trọng triển khai hiệu quả nhiều mô hình, cách làm hay sáng tạo. Đơn cử như Thành đoàn Thái Nguyên với việc duy trì tổ chức sinh hoạt chính trị, kết hợp với tham quan tìm hiểu các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiểu sử và sự nghiệp của người, phát động phong trào trồng cây theo gương Bác, duy trì hiệu quả chuyên mục, mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành đoàn Thái Nguyên cho biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên hiện có 85 cơ sở đoàn trực thuộc với trên 21.000 đoàn viên. thực hiện chỉ thị số 05 CTTU, Ban Thường vụ Thành đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên thanh niên. Hàng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức các hội nghị học tập chuyên đề như học tập thường xuyên hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân và sửa đổi lối làm việc. Chuyên đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% đoàn viên được học tập và 80% thanh niên được tuyên truyền bằng các hình thức phong phú, đa dạng. Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản gắn nội dung thực hiện chỉ thị số 05 CTTU với các chương trình, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hàng năm của địa phương. Chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc, các phòng, ban ngành, đoàn thể, các địa phương gắn việc học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua, việc làm thiết thực để đạt hiệu quả. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi công vụ, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Có thể khẳng định, nhờ quan tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Về kết quả đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, năm 2022, Đảng bộ thành phố có 19 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 76 tổ chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tổ chức hoàn thành nhiệm vụ. Số đảng viên dự phân loại trên 23.400 đồng chí, trong đó hơn 4.200 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 18.600 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của đề cương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ba lớn về tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23 NQTU ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 4. Chủ trương giải pháp chủ yếu. 4.1. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí tầm quan trọng của phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí tầm quan trọng của phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và làm sâu sắc hơn trong nhận thức hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng công tác chính trị tư tưởng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, mở rộng và nâng cao chất lượng giáo dục về tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, khoan dung, trách nhiệm công dân, đạo đức xã hội cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chủ động phát hiện từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý, kiên quyết đấu tranh phòng chống các âm mưu, hành động chia rẽ nhân dân với đảng và nhà nước, chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 4.2. Bổ sung hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp với giai đoạn mới nhằm phát huy mạnh mẽ các giai tầng xã hội, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển của cả dân tộc. Tiếp tục bổ sung, phát triển, hoàn thiện chủ trương, chính sách phù hợp tình hình thực tiễn giai đoạn mới nhằm tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, sự đóng góp của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của mỗi người Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm rõ những nhân tố tác động đến sự phân hóa, biến động của các giai tầng xã hội, làm rõ nội hàm về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và nội dung cốt lõi của liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Xây dựng và triển khai chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 4.3. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch vững mạnh, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc. Kiên trì thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, thực hiện mạnh mẽ liên tục công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao năng lực dự báo tình hình, tầm nhìn chiến lược trong hoạch định đường lối, chủ trương và ban hành nghị quyết, chính sách, pháp luật nhằm phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, khơi dậy và phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân. Thực hành và phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị, làm hạt nhân lãnh đạo tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đoàn kết người Việt Nam ở trong và ngoài nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 10 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa ban hành công văn số 4825 UBND LDTBXH về việc tăng cường thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Gửi các phòng, ban, đơn vị thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Thực hiện công văn số 5104 UBND KGVX ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện pháp luật và phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đặc biệt tuyên truyền, đưa tin cảnh báo đối với những hành vi trốn đóng, chậm đóng, đóng không đúng, không đủ mức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và lạm dụng trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 2. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố trong việc đóng nộp và việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 3. Công an thành phố thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 4. Phòng Y tế thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý. Việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, xử lý các trường hợp vi phạm do gian lận bảo hiểm y tế. 5. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chủ động tuyên truyền, đưa tin cảnh báo đến người dân, người lao động về hành vi mua sổ bảo hiểm xã hội để người dân, người lao động không bị lôi kéo xúi giục bán sổ bảo hiểm xã hội và kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm. 6. Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố, Chi cục Thuế thành phố chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị doanh nghiệp trong việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều về tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp có phát sinh lao động nhưng không thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc đã dừng hoạt động, không có lao động nhưng vẫn phát hành hóa đơn thuế. 7. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục quản lý, nắm bắt chặt chẽ tình hình các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để phát hiện kịp thời các dấu hiệu vi phạm, chủ động thực hiện thanh tra, kiểm tra, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đến mọi người dân trên địa bàn thành phố. Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, các đơn vị triển khai thực hiện. Thông báo thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về những ngày cuối tháng. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về lộ trình thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đến năm 2025 của tất cả các khách hàng sử dụng điện về ngày cuối tháng, Điện lực thành phố Thái Nguyên xin thông báo đến quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên như sau. 1. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, Điện lực thành phố Thái Nguyên tổ chức triển khai ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện về nội dung thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ với toàn bộ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Thái Nguyên qua các hình thức ký xác nhận điện tử hoặc bản giấy. Chi tiết thời gian ký thỏa thuận, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng hoặc hệ thống tin nhắn SMS, Zalo của các tổ, xóm. 2. Việc thay đổi lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng giúp khách hàng thuận tiện trong theo dõi điện năng tiêu thụ hàng tháng, giám sát công tác ghi chỉ số công tơ của ngành điện và thanh toán tiền điện. 3. Thời gian bắt đầu thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ đối với khách hàng đã ký thỏa thuận thực hiện từ tháng 11 năm 2023. 4. Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số, hóa đơn tiền điện sẽ được tính toán căn cứ vào sản lượng điện khách hàng sử dụng thực tế ghi nhận trên công tơ. Với khách hàng mua điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt, áp dụng giá bán điện bậc thang, lượng điện tiêu thụ của những ngày tăng thêm do thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ cũng vẫn được tính theo bậc thang tương ứng với số ngày tăng thêm nên không ảnh hưởng đến quyền lợi khách hàng. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn và rất mong quý khách hàng phối hợp để đảm bảo sử dụng điện được liên tục, ổn định. Xin chân thành cảm ơn.
Thưa bà con nhân dân và các bạn, an toàn giao thông luôn là một vấn đề lớn liên quan trực tiếp đến từng người, từng gia đình và toàn xã hội. Ở nước ta, mỗi năm tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của gần 6.000 người. Bình quân mỗi ngày trên cả nước xảy ra gần 40 vụ tai nạn giao thông, làm chết khoảng 20 người, gây thiệt hại về vật chất hàng nghìn tỷ đồng. Chưa kể các chi phí cho những người tàn tật và mất khả năng lao động, ảnh hưởng đến sự phát triển của thế hệ tiếp theo. Hầu hết nạn nhân các vụ tai nạn giao thông là nam giới ở độ tuổi từ 27 đến 55 tuổi. Đây là lực lượng lao động chính của gia đình và xã hội. Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày, từng giờ và có thể cướp đi mạng sống của con người bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày trôi qua, có nhiều sinh mạng bị đe dọa bởi tai nạn giao thông. Đáng buồn hơn khi không ít những nạn nhân của tai nạn giao thông là học sinh, sinh viên. Theo số liệu của Ban An toàn Giao thông Quốc gia, năm 2022, trên cả nước xảy ra 11.450 vụ tai nạn giao thông, làm 6.384 người chết, 7.804 người bị thương. So với năm 2019, giảm 6.205 vụ, giảm 1.245 người chết, giảm 5.841 người bị thương. Tại Thái Nguyên, theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 136 vụ, số người chết 39 người, bị thương 125 người. So với năm 2021, giảm 16 vụ, giảm 12 người chết, giảm 2 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 31 vụ, giảm 27 người chết, giảm 27 người bị thương. Những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông chủ yếu do uống rượu bia, điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ quy định, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn không báo hiệu. Một số đối tượng cố tình vi phạm trật tự an toàn giao thông như lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm. Các phương tiện vận tải đón trả khách không đúng nơi quy định, người dân lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán còn phổ biến. Năm 2023 tiếp tục hưởng ứng năm an toàn giao thông do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động với chủ đề thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu phấn đấu tiếp tục giảm tai nạn giao thông từ 5% trở lên trên cả 3 tiêu chí. Để đạt được mục tiêu đó, các cấp các ngành cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho người dân, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, như là những hành vi có nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Bên cạnh nỗ lực của các cấp, các ngành, mỗi người dân hãy nêu cao ý thức tự giác, chấp hành pháp luật và trật tự an toàn giao thông, cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông an toàn và thân thiện. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Hãy đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện. Không sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông, không đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Đi đúng phần đường, làn đường, điều khiển xe đi đúng tốc độ quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong gia đình cùng tham gia giao thông. Cùng nhau hành động có trách nhiệm với chính mình, với gia đình, người thân, bạn bè và toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa và hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, giảm tổn thất không đáng có về tính mạng và tài sản. ngày 19 tháng 12 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 1174 CDTTG về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. Để thực hiện tốt công điện của Thủ tướng Chính phủ, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng, nghiêm túc gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và tại các lễ hội đầu năm 2023. Đó chính là góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Chúc bà con nhân dân và các bạn tham gia giao thông an toàn, thuận lợi bình an trên mọi tuyến đường.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.